Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phan Yên và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu 21 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện của Vatican News với Dan Reginella, người đồng hành với các tử tù để nói với họ về Chúa Giêsu. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng sùng kính thánh thể của đấng đáng kính Carlo Acutis. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách về đề tài. Thứ tự thời gian các sinh hoạt của hai ông Ezra và Nehemia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị thị trưởng và các quan chức hành chính miền Campania, Nam Italia quan tâm giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo và quản trị công việc trong tinh thần thanh liêm và minh bạch. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi cho các tham dự viên diễn đàn đầu tiên của các vị thị trưởng và các quan chức hành chính miền Campania sẽ tiến hành từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tới đây tại Trung tâm Hòa Bình ở thành phố Benevento theo sáng kiến của Đức Tổng giáo mục sở tại Felice Arocca và các giáo mục khác. Miền Campania có hơn 5 triệu 800 ngàn dân cư và có 25 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh. Miền này đứng thứ ba tại Italia về dân số, sau miền Lombardia và Lazio. Tổng cộng có 550 thị trưởng và xã trưởng trong miền Campania. Trong thư, Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến của các vị chủ chăn công giáo miền Campania qua diễn đàn này, muốn cung cấp những tiêu chuẩn luân lý đạo đức và góp phần phân định những hành trình tốt để vượt thắng những khó khăn hiện nay tại đây. Đồng thời, Đức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên diễn đàn dấn thân điều hành các công việc chung trong tinh thần phục vụ, nỗ lực làm chứng trong tinh thần thanh thản về các giá trị minh bạch và lương thiện, để ý đến cả đạo lý công giáo về xã hội, hòa hợp với những nhạy cảm khác nhau về văn hóa. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, tình trạng bấp bênh của các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất trong xã hội cũng đòi hỏi tất cả mọi người, các tổ chức, các cộng đồng công giáo, các tổ chức giáo dục và từ thiện, liên tục cố gắng để cúi mình trên những khó khăn và đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta, cống hiến cho họ những cử chỉ cụ thể, chia sẻ và liên đới.
Roma, Đức Cha Vincent Quách Hy Cẩm, giám mục phụ tá giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến bên Trung Quốc, sẵn sàng chịu bách hại cùng với các linh mục không được nhà nước công nhận hơn là gia nhập hội công giáo yêu nước và ép buộc các linh mục phải gia nhập hội này. Hãng tin Asia News truyền đi từ Roma hôm 18 tháng 6 vừa qua cho biết như trên, trích thuật nguồn tin từ giáo phận Mân Đông. Sau khi Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Trung Quốc và bãi bỏ vả tuyệt thông đối với Đức Cha Vincent Chim Tư Lộc, nguyên là giám mục được nhà nước công nhận tại giáo phận này. Còn Đức Cha Quách Hy Cẩm, vốn được Tòa Thánh công nhận, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, chấp nhận từ chức giám mục chính Tòa Mân Đông trở thành giám mục phụ tá của Đức Cha Chim Tư Lộc. Mặt trận Tổ quốc và Ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đòi Đức Cha Cẩm phải ký một tuyên ngôn, trong đó nhà nước yêu cầu ngài phải vâng phục Đức Giám mục mới của giáo phận và nhất là phải tuân hành luật pháp nhà nước Trung Quốc, chấp nhận các nguyên tắc độc lập của giáo hội tại đây và gia nhập hội công giáo yêu nước. Đức Cha Quách Hy Cẩm đã ký vào văn kiện, trong đó ngài chấp nhận vâng phục giám mục mới của giáo phận và tuân hành luật pháp quốc gia, nhưng không theo các nguyên tắc giáo hội độc lập và không gia nhập hội công giáo yêu nước, vì các nguyên tắc của hội này không thể dung hợp với đức tin công giáo, như Đức Giáo Hoàng Vĩnh Đức 16 đã khẳng định trong thư gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc hồi năm 2007.
Với việc ký văn kiện đó, nhà nước Trung Quốc đã công nhận Đức Cha Quách Hy Cẩm và ngài đã công khai cử hành thánh lễ làm phép dầu thứ năm tuần thánh năm nay. Nhưng Mặt trận Tổ quốc không muốn công bố văn kiện vừa nói và đòi tất cả các linh mục hầm trú trong giáo phận Mân Đông phải ký văn kiện gia nhập hội công giáo yêu nước và tạo cho các linh mục cảm tưởng chính Đức Cha Hy Cẩm cũng đã ký vào văn kiện gia nhập. Trước tình trạng đó, Đức Cha Vinh Sơn Hy Cẩm đã phản đối và tuyên bố chẳng thà không được nhìn nhận là giám mục hơn là thấy các linh mục của mình bị nhà nước ép buộc phải gia nhập hội công giáo yêu nước. Theo hãng tin Asia News, vấn đề nảy sinh là vì cả hiệp định ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc cũng không được công bố. hiệp định này dự trù các linh mục và các giám mục phải tuân phục luật lệ của Trung Quốc, nhưng coi việc gia nhập hội yêu nước là điều tùy ý. Tuy nhiên, cơ quan này với mục đích kiểm soát giáo hội, đòi các linh mục và giám mục phải gia nhập hội. Tại nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, nhà nước phát động chiến dịch buộc các linh mục và giám mục gia nhập hội Công giáo yêu nước, nếu không sẽ bị loại, không được thi hành sứ vụ. Để đòi quyền tự do cho bản thân và các linh mục thuộc quyền, Đức cha Quách Hy Cẩm đã viết một thư, trong đó ngài rút lại đơn xin nhà nước Trung Quốc nhìn nhận là giám mục và gửi lên Ban Công an tỉnh Phúc Kiến, Ban Tôn giáo tỉnh và Đức giáo mục Chiêm Tư Lộc. Trong thư, Đức cha giải thích lý do và viết, chính phủ đã quyết định bách hại các linh mục từ khước ký đơn gia nhập hội yêu nước. Nếu tôi không có khả năng bảo vệ các linh mục ấy, và việc tôi được công nhận là giám mục phụ tá chẳng phải là điều bỏ công. Tôi sẵn sàng chịu bách hại cùng với các linh mục khác.
Geneva, trong năm 2018, số người tị nạn chiến tranh, bách hại, xung đột trên thế giới đã lên tới mức kỷ lục hơn 70 triệu người, theo báo cáo của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Theo phúc trình do Cao ủy công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua, cũng là ngày Thế giới tị nạn, hiện nay có 70 triệu 800 ngàn người tị nạn, tức là tăng gấp đôi so với con số cách đây 20 năm. Phúc trình cho biết, một yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự gia tăng số người tị nạn là tình trạng khủng hoảng tại Venezuela. Phúc trình mang tựa đề Global Trends 2018, các xu hướng trên thế giới năm 2018, cho biết cứ 108 người trên thế giới thì có một số người tị nạn và 50% dân tị nạn là trẻ vị thành niên. Đặc biệt tại Uganda bên Phi Châu, người ta ghi nhận có 2.800 trẻ em tị nạn dưới 5 tuổi đi một mình hoặc bị tách rời khỏi gia đình. Những quốc gia nghèo nhất đón nhận 1/3 tổng số người tị nạn trên thế giới, trong khi đó 80% người tị nạn sống tại những nước láng giềng cạnh quốc gia của họ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, trong năm 2018, chỉ có 92.400 người tị nạn được tái định cư, tức là chỉ có 7% số người được chờ đợi đi định cư được đáp ứng nguyện vọng. Khoảng 593.000 người tị nạn đã được hồi hương, trong khi đó 62.600 người tị nạn được quốc tịch mới, nơi quốc gia họ được định cư. Năm ngoái, có 1.700.000 người làm đơn xin tị nạn trên thế giới. Hoa Kỳ là nước đón nhận nhiều nhất những đơn xin tị nạn, tức là 254.000 người, tiếp đến là Peru 192.500 người và Đức 161.900, Pháp 114.500 và Thổ Nhĩ Kỳ 93.800 người.
Hagen, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi các chính phủ Âu Châu tìm ra giải pháp ngay cho các vấn đề cứu những người tị nạn tại Địa Trung Hải. Chủ tịch Giáo hội Tin lành Đức Heinrich Benfostrom đã gửi thư đến bà Thủ tướng Angela Merkel để thỉnh cầu bà dấn thân mạnh mẽ hơn cho việc cứu vớt những người tị nạn. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Công giáo Đức, cũng hỗ trợ lời kêu gọi trên đây của lãnh đạo Giáo hội Tin lành. Mục sư Bestforstrom nói với báo Westphalen Post số ra ngày 19 tháng 6 rằng, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi mong đợi chính phủ Đức cũng như các chính phủ Âu Châu khác tìm ra các giải pháp cho vấn đề cứu người tị nạn. Âu Châu không thể đứng đó mà nhìn những người tị nạn chết đuối ở Địa Trung Hải. Mục sư cũng phản đối việc truy tố những người cứu dân tị nạn.
Mặt khác, nhân ngày Thế giới người tị nạn hôm qua 20 tháng 6, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã chủ sự buổi canh thức lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện cho hơn 38.000 người kể từ năm 1988, đã bỏ mình trên biển cả trên đường vượt biên, tại Địa Trung Hải và những con đường khác, kể cả bằng đường bộ, để tìm cách vào Âu Châu. Buổi cầu nguyện do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Maria bên kia sông Tevere và có chủ đề là Chết vì Hy vọng. Cùng cộng tác vào việc tổ chức, có các hiệp hội dấn thân đón nhận và giúp đón nhận những người tị nạn. Nhiều buổi canh thức cầu nguyện tương tự cũng được tổ chức tại các thành phố ở Italia và Âu Châu. Thông cáo của Cộng đồng Thánh Egidio nói rằng, con số hơn 38.000 người tị nạn chết trên đường vượt biên là một kết toán quá nặng nề, không thể bị coi như một con số thống kê như những con số khác. Đó là một thảm trạng của nhân loại cần phải tưởng niệm và đồng thời nghĩ tới hàng triệu người đang tạm trú trong các trại tị nạn, chờ đợi được biết số phận của mình.
Roma, các giáo hội Kitô tại Italia gồm Công giáo và Tin lành, muốn đón nhận 50.000 người tị nạn từ Libya qua con đường gọi là hành lang nhân đạo để đưa vào Âu Châu. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Giuseppe Conte, tỏ ra quan tâm đến đề nghị này. Theo tin hôm 19 tháng 6 vừa qua của Cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái ở Roma và Liên hiệp các giáo hội tin lành Italia. Trong cuộc gặp đại diện các tổ chức vừa nói, Thủ tướng Conte cũng nói về tình trạng bất an nặng nề và kéo dài tại Libya và kêu gọi các nước Âu Châu dấn thân nhiều hơn nữa và có sự phối hợp về vấn đề đón nhận người di dân và tị nạn. Theo Cộng đồng Thánh Egidio, hành lang nhân đạo là con đường hợp pháp và an toàn để đưa những người di dân và tị nạn từ Libya vào Âu Châu với sự phối hợp với tỷ lệ đón nhận của các nước. Từ năm 2016 cho đến nay, đã có hơn 1.500 người từ Libya vào Italia theo phương thức này, và có hơn 2.500 người tị nạn vào các nước Âu Châu khác.
Warsawa, giáo hội công giáo tại Ba Lan sắp thành lập một trung tâm toàn quốc đào tạo các nhà trừ tà. Sau Italia, Ba Lan hiện có khoảng 120 linh mục được phép thi hành việc trừ quỷ. Bên lề đại hội các giám mục Ba Lan nhóm tại thành phố Wandrit vừa qua, đức cha Andrei Zasa, giám mục giáo phận Opole, kim chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, trung tâm huấn luyện các linh mục trừ tà sẽ được thành lập tại thành phố Katowice. Ngoài ra, các nhà thần học và tâm lý học ở Ba Lan cũng đang soạn thảo một văn kiện, trong đó có việc cấm các nhà trừ tà không được thi hành một số hành động thái quá. Hồi tháng 3 năm nay, một số linh mục công giáo Ba Lan đã coi những cuốn sách như Harry Potter và Twilight là những sách phạm thánh và đã công khai đốt các sách này ở thành phố cảng Dance ở miền Bắc Ba Lan trong giáo xứ Đức Maria, mẹ giáo hội. Hành động đốt sách này do một cha sở trừ tà đã gây phẫn nộ trong dư luận vượt ra ngoài biên giới Ba Lan vì nó gợi lại thói quen rất cổ xưa. Theo đó, các nhà độc tài đốt những cuốn sách bị coi là băng hoại.
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6, 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe câu chuyện của Vatican News với Dan Reginella, người đồng hành với các tử tù để nói với họ về Chúa Giêsu.
Kính thưa quý vị, Dan Reginella là một giáo dân linh hướng cho các tử tù. Ông đã đồng hành với 18 tử tù tại một nhà tù ở bang Florida, Hoa Kỳ đến giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Giờ đây ông đi khắp thế giới để kể lại câu chuyện của mình, được xuất bản trong cuốn sách Khi chúng tôi đến thăm Chúa Giêsu trong tù. Vatican News đã có một cuộc trò chuyện với ông. Sau đây là câu chuyện của Vatican News. Tại sao Dan Reginella, một luật sư nổi tiếng tại trung tâm tài chính ở phố Wall, tốt nghiệp trường luật Notre Dame, sở hữu căn hộ nhìn ra vịnh Miami, đã để lại tất cả sau lưng, quyết định trở thành người trợ giúp tinh thần, tuyên úy cho các tử tù tại các nhà tù ở bang Florida? Chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về cuộc đời của ông, sự dấn thân hết mình để kêu gọi xóa bỏ án tử hình, nỗ lực của ông trong việc soạn thảo cuốn sách mới nhất Khi chúng tôi đến thăm Chúa Giêsu trong tù, được nhà xuất bản Dominicana Italiana phát hành, và thậm chí cả cách xưng hô anh mà các tù nhân gọi ông. Ông đáng được biết đến nhiều hơn nữa, và vì vậy chúng tôi tổ chức một cuộc gặp gỡ trong nhà tù Rebibbia để phỏng vấn và giới thiệu cho ông biết về một thực tại khác. Chắc chắn nó ít khắc nghiệt hơn khu tử thần của ông, nhưng nó cũng khó khăn để đối mặt. Con của những người di dân miền Abruzzo và giấc mơ Mỹ. Ông khéo che giấu gốc gác người miền Abruzzo của mình. Ông Dan, con của những người di dân gốc Castel di Sangro, ngay lập tức cho chúng tôi xem thẻ thâm tù có các chi tiết về cá nhân của ông. Chắc chắn đây không phải là thói quen của người Ý. Và ông miêu tả ngắn gọn về hoạt động của ông, linh hướng giáo dân. Thật ra khi thi hành sứ vụ, ông được bà Susan, vợ ông, đồng hành với ông ở mọi nơi. Bà trợ giúp cho các gia đình của các tử tù ở các nhà tù Hoa Kỳ. Ông đã nhấn mạnh từng từ và nói với chúng tôi rằng, tôi muốn dành tặng cuốn sách của mình cho hàng ngàn người mà Chúa đã cho phép tôi phục vụ trong tù và cho hàng trăm tình nguyện viên cho phép tôi cùng sát cánh phục vụ. Tuy nhiên, trước khi điều này xảy ra thì ông đã có một cuộc sống khác bởi vì ông thể hiện hoàn hảo giấc mơ Mỹ. Kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống thì bận rộn từ cuộc hôn nhân này đến cuộc hôn nhân khác cho đến khi bệnh tật buộc ông phải dừng lại và suy tư về quá khứ của mình. Ông xin Chúa một cơ hội khác. Ông đã được ơn. Và từ đó, cuộc đời ông đã thay đổi.
Cuộc đời thay đổi từ sự kiện Sacco và Vanzetti. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi đặt ra cho ông, tại sao lại là những người bị kết án tử? Ngần ngừ một chút để nhớ lại các sự kiện, rồi ông giải thích. Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha mẹ của tôi bị ấn tượng mạnh bởi vụ tử hình Sacco và Vanzetti. Họ bị xử tử bằng ghế điện ngày 23 tháng 8 năm 1927 tại nhà tù Charlottetown, bang Massachusetts. Cha mẹ tôi cảm thấy kinh hoàng vì sự tàn bạo. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải chăm sóc, lo lắng cho những người như họ. Cuộc gặp gỡ với những người bị kết án tử. Ông Dan mỉm cười khi nghĩ về những người thân, nhưng khi chúng tôi nhẹ nhàng yêu cầu ông kể về công việc của ông, giọng nói của ông trở nên trầm tối và bắt đầu tường thuật về việc kết thúc sự sống theo cách thức của nhà tù ở Florida. Một khi lệnh thi hành án đã được ký, tù nhân sẽ được chuyển từ phòng giam ở khu tử tù của anh ta đến nơi được gọi là ngôi nhà sự chết. Phòng mới giống như căn phòng anh ta đã ở trước đó. Điều khác biệt duy nhất là chỗ ở của anh ta bây giờ chỉ cách phòng xử tử vài mét. Đối với chúng tôi, câu chuyện của ông có thể kết thúc rồi, nhưng ông muốn giải thích cách chi tiết những điều xảy ra ở nơi địa ngục đó, và chúng tôi không có can đảm ngắt lời ông. Ông Dan kể, người bị kết án tử ở lại đây 5 hay 6 tuần. Nếu anh ta xin tôi làm người trợ giúp về tinh thần, người ta sẽ cho tôi ở bên cạnh anh ta ít nhất là 12 giờ mỗi tuần. Nếu có gia đình ở với họ trong thời gian đau khổ này, họ có thể gặp vợ của tôi. Bà ta sẽ an ủi họ trong lúc xử tử và cả sau đó. Cánh cửa của căn phòng cuối cùng nằm không xa nơi tử tù sẽ bị xử tử. Vì vậy, tất cả những ai được đưa đến căn phòng ấy thường nói rằng cánh cửa của phòng tử hình đang ngày càng gần hơn.
Tiếp đến, ông Dan nhấn mạnh đến các chi tiết. Vào ngày hành quyết, các thành viên trong gia đình được phép ôm anh ấy và chào anh ấy lần cuối. Vào lúc 11 giờ sáng, tử tội ăn bữa ăn cuối cùng của mình. Một giờ sau đó, linh mục đến và ban bí tích sức dầu. Chúng tôi hỏi Dan làm gì trong thời gian cử hành bí tích. Ông kể, sau khi linh mục rời đi, tôi thường ở đó cho đến 4 giờ chiều. Khi đó, tử tù gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng cho gia đình, và đó cũng là khoảnh khắc đầy cảm xúc nhất. Câu chuyện bị gián đoạn vì đôi mắt của Dan phản chiếu những ký ức đau buồn nhất và những lời chứng mạnh mẽ nhất. Một trong số họ nói với tôi, ông là người cha mà tôi chưa bao giờ có. Người khác thì nói, ông là người anh em mà tôi chưa bao giờ gặp. Người khác nữa lại nói, nếu tôi biết ông trước đây thì có lẽ tôi đã không kết thúc cuộc đời ở đây. Nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục không ngừng, và người kể chuyện nhớ rõ thời gian. Vào lúc 4 giờ chiều, nhóm người chịu trách nhiệm đến và chuẩn bị cho nạn nhân, người mà ngay sau đó sẽ bị trói vào chiếc giường, nơi anh ta sẽ bị giết bằng cách tiêm thuốc độc. Tiêm thuốc độc, kỹ thuật hiệu quả và từ bi. Nói tóm lại, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc hành quyết với hiệu quả không thể chối cãi. Chúng tôi đặt bữa ăn cuối cùng. Chúng tôi tổ chức những chuyến thăm cuối cùng. chúng tôi bốc thăm tên của người sẽ chứng kiến vụ xử tử từ đằng sau một bức tường kiến. Bằng một kỹ thuật, hiệu quả và từ bi. Đó chính là hai lý do chính mà những người ủng hộ việc tiêm thuốc độc như một phương pháp xử tử. Nhưng kể từ khi nó được đưa vào bộ luật tư pháp của Hoa Kỳ vào năm 1972 và lần áp dụng đầu tiên ở Texas vào năm 1982, những nghi ngờ và tranh cãi về sự thật của những tuyên bố này chưa bao giờ kết thúc. Ông Dan tiếp tục, tôi cũng sẽ ở trong phòng của những nhân chứng tham dự vụ xử tử. Đối với những người bị lên án, tôi luôn nói, hãy nhìn kỹ vào sâu bức tường kiến, có một người yêu thương bạn, hãy nhìn vào tôi. Chúng tôi đã hỏi ông đã chứng kiến bao nhiêu vụ hành quyết rồi. Ông trả lời, một vụ đã là quá nhiều đối với tôi, nhưng thật không may tôi đã chứng kiến 18 vụ. Mặc dù trong thực tế tôi đã chứng kiến 35 người bị kết án tử hình, nhưng một số trong số họ đã chọn cha xứ của họ hoặc mục sư tin lành cho ngày hành quyết. Nhưng các vị này chỉ có thể ở gần nạn nhân trong 2 ngày cuối cùng, và vì vậy trong những tuần trước đó, các nạn nhân sống cùng tôi trong các buồng tử thần.
Tôi sẽ không bao giờ quên. Sau đó, ông chuyển sang nói về những câu chuyện đã gây sốc đối với ông. Từ giây phút tôi dành rất nhiều thời gian cho họ trước khi họ chết, tôi mang tất cả trong tim mình. Tôi yêu mến, quý mến tất cả mọi người. Nhưng có 2 trường hợp đã đánh dấu sâu đậm hành trình ơn gọi của tôi. Trường hợp đầu tiên liên quan đến một người đàn ông và 3 cô con gái của ông bị suy sụp khi phải ly biệt với cha của họ. Susan, vợ tôi, đã cố gắng an ủi họ, nhưng thật sự là bi thảm. Người đàn ông này có lẽ là vô tội. Phần thứ hai của câu chuyện bị gián đoạn nhiều lần và rất nhiều điều bạo lực. Anh ta là người Puerto Rico và nhiều lần tuyên bố mình vô tội. Trong trường hợp này, cuộc hành quyết không tiến hành tốt đẹp. Anh ta đã giãy giụa và chiến đấu trong đau đớn trong hơn nửa giờ trước khi chết. Do vỡ tĩnh mạch, chất độc được tiêm vào nằm ở cánh tay. Điều này đã gây ra bỏng nội hơn 30cm và do đó anh ta không thể chết. Anh ta có cảm giác chết đuối và nghẹt thở. Anh ta quằn quại và gần như làm đứt các dây đai trói anh ta xuống giường, đến nỗi họ cũng phải buộc đầu anh ta. Ông Dan đưa mắt nhìn bà Susan và tiếp tục. Sau vụ hành quyết này, trên đường trở về nhà, tôi gọi điện cho vợ tôi. Tôi bị sốc và nói với cô ấy. Tôi vừa thấy một người đàn ông bị tra tấn đến chết. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Ông Dan kết thúc câu chuyện của mình và thông báo rằng trong những ngày tới, ông sẽ tham dự thánh lễ cho Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta. Ông chia sẻ, tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho Ngài những gì chúng tôi đang làm để đảm bảo rằng án tử hình được bãi bỏ. Thật vậy, bạn có biết những gì tôi nói với Đức Thánh Cha không? Tôi sẽ mời Ngài đến Florida để thăm tử tù và tôi sẽ cho Ngài thấy khuôn mặt của những anh em này. Ông Dan luôn mang theo một cuốn album hình ảnh của các nạn nhân. Trước khi chia tay, ông Dan nhận ra rằng câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ông ta từ đầu cuộc họp vẫn chưa được đặt ra. Ông nói, tại sao tôi làm điều đó ư? Bởi vì khi vào tù để tìm ai đó, chúng ta gặp Chúa Giê-xu.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại lòng sùng kính thánh thể của đấng đáng kính Carlo Acutis.
Carlo Acutis sinh năm 1991 tại London và lớn lên ở Milano. Cậu qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu cấp khi mới 15 tuổi, để lại một khoảng trống lớn và sự ngưỡng mộ sâu sắc trong ký ức của những người biết cậu và biết về những gì cậu đã thực hiện trong cuộc sống Kitô hữu ngắn ngủi nhưng đích thực và sâu sắc. 2 cột trụ đạo đức của Carlo là lòng sùng kính thánh thể mà cậu gặp hàng ngày ở bàn thờ và nơi người nghèo, và lòng yêu mến mẹ Maria. Từ khi được rước lễ lần đầu vào năm 7 tuổi, Carlo đã không bỏ thánh lễ hàng ngày. Trước và sau khi cử hành thánh lễ, Carlo đã cố gắng đứng trước nhà tạm để thờ phượng Chúa Giêsu, đấng hiện diện trong bí tích thánh thể. Còn Đức Mẹ là người bạn tâm giao tuyệt vời của Carlo, và cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để tôn vinh mẹ bằng cách đọc kinh Măng Côi hàng ngày. Sự hiện đại và hội nhập của Carlo kết hợp hoàn hảo với đời sống thánh thể sâu sắc và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Những điều này làm cho Carlo trở thành một cậu bé đặc biệt, được mọi người ngưỡng mộ và yêu mến. Carlo là một thiên tài về tin học. Cậu rất có năng khiếu với bất cứ thứ gì liên quan đến máy tính. Các bạn và cả những người lớn với những bằng cấp kỹ sư máy tính xem cậu là một thiên tài. Mọi người đều ngạc nhiên bởi Carlo dù không được học về vi tính, lại có khả năng hiểu được những bí mật ẩn giấu của máy tính. Điều này thường chỉ có những người đã học tại trường đại học mới có thể hiểu được. Sở thích của Carlo trải dài từ lập trình máy tính đến biên tập phim. Từ tạo trang web đến các tờ báo, Carlo viết và dàn trang. Và công việc tình nguyện giúp cho những người nghèo khổ, các trẻ em và người già. Chàng trai trẻ đạo đức của giáo phận Milano đã dâng những đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội trước khi qua đời. Cuộc đời của chúng ta là hành trình tiến đến đích điểm thiên đàng và chúng ta không muốn chết như những bản sao. Carlo thường nói rằng lời Chúa phải là chiếc compa mà chúng ta không ngừng dùng nó để định hướng cho chính mình. Cần có những phương tiện tuyệt đối để đạt đến những đích điểm cao cả như vậy. Đó là các bí tích và cầu nguyện. Carlo đặt bí tích thánh thể ở trung tâm cuộc đời của mình và gọi đó là đường cao tốc đến thiên đàng của tôi. Cậu luôn cố gắng chào thánh thể và tin rằng bằng cách đứng trước Chúa Kitô thánh thể, chúng ta trở nên thánh thiện. Carlo thường tự hỏi, tại sao có rất đông người xếp hàng dài cả dặm để xem những buổi nhạc rock hay một bộ phim, nhưng không bao giờ có những hàng người như thế trước Chúa Kitô thánh thể? Carlo nói rằng mọi người không nhận ra điều họ đang bỏ sót. Nếu không thì các nhà thờ sẽ đông chặt người đến mức bạn sẽ không vào được trong nhà thờ. Carlo lặp lại một cách say sưa rằng trong bí tích thánh thể, Chúa Kitô hiện diện cùng một cách như người đã hiện diện 2.000 năm trước đây vào thời của các tông đồ. Trở lại thời đó, mọi người phải di chuyển thật xa để gặp người. Trong khi ngày hôm nay, chúng ta may mắn hơn vì chúng ta có thể tìm thấy người ở bất cứ nhà thờ nào gần nhà của chúng ta. Theo lời của Carlo, thành Jerusalem ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Từ những ngày còn là một giáo lý viên tốt lành, Carlo đã cố gắng hết sức để tìm ra những cách thức mới để giúp đỡ người khác củng cố đức tin của chính họ. Và cậu đã dùng khả năng về tin học để làm việc tông đồ này. Cậu đã để lại các triển lãm của mình như một di sản. Trong đó có những triển lãm về phép lạ thánh thể nổi bật, để nói với mọi người về niềm vui được gặp Chúa Giêsu cách cụ thể nơi bí tích thánh thể. Vào năm 2002, khi đến thăm cuộc triển lãm tại hội nghị ở thành phố Rimini, Carlo đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm về các phép lạ thánh thể đã được giáo hội công nhận. Gia đình của Carlo đã phải làm việc 2.5 năm để chuẩn bị cho công việc này. Các kết quả thiêng liêng do cuộc triển lãm mang lại không thể đoán trước được trước khi nó bắt đầu. Triển lãm hiện đã được tổ chức tại tất cả 5 châu lục. Nhiều giáo xứ đã xin có tài liệu của triển lãm. Chính Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican, và Đức Cha Raffaello Martinelli, chánh văn phòng giáo lý của Bộ Giáo lý Đức Tin, đã viết lời tựa cho triển lãm. Từ khi đó, triển lãm đã thực hiện những điều kỳ diệu. Ở Hoa Kỳ, triển lãm đã được tổ chức tại hàng ngàn giáo xứ và hơn 100 trường đại học. Nó đã được thúc đẩy khuyến khích bởi một số hội đồng giám mục, bao gồm Hội đồng Giám mục Philippines, Argentina và Việt Nam. Triển lãm đã được đưa đến Trung Quốc và Indonesia. Nhiều đền thờ và đền thánh quan trọng đã được tổ chức triển lãm của Carlo, bao gồm đền thánh Đức Mẹ Fatima.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài thứ tự thời gian các sinh hoạt của hai ông Ezra và Nehemiah.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc hai sách Ezra và Nehemiah, chúng ta nhận ra các lầm lẫn trong việc ghi lại các thời điểm lịch sử. Điển hình là trong chương 4 sách Ezra các câu từ 6 tới 24, hai vua Ba Tư, Xerxes và Artaxerxes được đặt trước vua Dario. Đây là một sai lầm thứ tự thời gian tỏ tường, bởi vì vua Dario I cai trị từ năm 522 tới năm 486 trước công nguyên, trong khi vua Xerxes cai trị giữa các năm 486 tới 465 và vua Artaxerxes I cai trị giữa các năm 465 tới 424 trước công nguyên. Khi duyệt xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta thấy sự sai lầm thứ tự thời gian này là hậu quả việc soạn giả sử biên di chuyển tài liệu vào trong việc sắp xếp niên biên sử Aramei, chương 4 câu 8 tới chương 6 câu 18. Danh sách những người bị đi đày từ Babylonia trở về trong chương 7, các câu từ 6 tới 73 sách Nehemiah, và chương 2, các câu 1 tới 70 sách Ezra, vén mở cho thấy các thay đổi chỗ này chỗ nọ, và ít nhất có vài thay đổi có thể nói là do sự nhầm lẫn của những người sao chép văn bản. Khối văn bản các chương 7 câu 72b tới chương 10 câu 40 sách Nehemiah xem ra là một đơn vị chặt chẽ trong văn bản hiện nay của sách, nhưng thật ra nó là kết quả của việc biên soạn lần thứ hai trộn lẫn các giai đoạn khác nhau. Nhưng ngoài sai lầm này ra, nói chung, các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng thanh thừa nhận rằng khối các chương 1 tới 6 sách Ezra có thứ tự thời gian chính xác liên quan tới các biến cố. Sắc lệnh vua Kiro ban hành năm 538 trước công nguyên cho phép dân Do Thái được hồi hương. Đoàn người đầu tiên trở về quê cha đất tổ với ông Zerubbabel. Nỗ lực tái thiết đền thờ Jerusalem hoàn tất năm 515 trước công nguyên dưới thời vua Dario I như kể trong chương 6 sách Ezra. Văn bản viết như sau. Bấy giờ vua Dario ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng nơi trữ các văn thư ở Babylonia. Người ta đã tìm thấy ở Akmetha, thành trì nằm trong tỉnh Medi, một cuộn da trên đó có viết giác thư năm thứ nhất đời vua Kiro. Vua Kiro ra lệnh về vấn đề nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dâng các hy lễ và nền móng cũ sẽ được duy trì. Chiều cao của nhà sẽ là 30 thước, chiều rộng 30 thước, sẽ có 3 lớp đá đẽo và 1 lớp gỗ. Nhà vua sẽ lấy quỹ của triều đình đài thọ các chi phí. Hơn nữa, những đồ vàng đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về Babylonia sẽ được trả lại để các đồ vật ấy trở về chỗ cũ trong đền thờ Jerusalem và được đặt trong nhà Thiên Chúa. Tiếp theo sau trình thuật lễ thánh hiến đền thờ là trình thuật việc cử hành lễ vượt qua đầu tiên như kể trong chương 6, các câu 15-22. Bất thình lình soạn giả nhắc tới năm thứ 7 triều đại vua Artaxerxes là năm tư tế kiêm ký lục Ezra trở về Palestina và cùng lên Jerusalem với con cái Israel, các tư tế, các thầy Lê Vi, các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ, như viết trong chương 7 câu 7 sách Ezra. Xa hơn, năm 20 triều đại vua Artaxerxes là năm ông Nehemiah giáo dân, quan chức tiểu của nhà vua từ Babylonia trở về Palestina. Sau đó vào năm 32 triều đại vua Artaxerxes, ông lại sống gần vua và ít lâu sau được phép trở về Jerusalem lần thứ hai, như viết trong 13 hai câu 6 và 7. Việc nhấn mạnh ba lần triều đại vua Artaxerxes trong một thời gian dài được coi như quy chiếu cùng một nhân vật là vua Artaxerxes I, Longimano, cai trị Babylonia giữa các năm 465 tới 424 trước công nguyên. Cả ngày nay nữa có nhiều nhà chú giải Kinh Thánh cũng tin như vậy. Thời điểm của ba chuyến đi được xác định như sau. Năm 458 trước công nguyên, tức vào năm thứ 7 triều đại vua Artaxerxes, ông Ezra về Palestina. Năm 445, tức năm thứ 20 triều đại vua Artaxerxes, ông Nehemiah trở về Jerusalem lần đầu tiên. Năm 433, tức năm thứ 32 triều đại vua Artaxerxes, ông Nehemia trở về Jerusalem lần thứ hai. Nhưng tính cách chắp nối của tác phẩm và việc thay đổi thời điểm liên quan tới vua Dario I, sách Ezra 2 chương 5 và 6, cho phép chúng ta nghi ngờ có sự nhầm lẫn lớn, mặc dù vẻ bề ngoài xem ra có vẻ trung thực của trình thuật khi duyệt xét kỹ lưỡng văn bản. Người ta nhận ra vài khó khăn biện minh cho các phân vân lưỡng lự và các ý kiến khác nhau. Trước hết cần ghi nhận rằng, giữa các vua Ba Tư liên hệ, ngoài Artaxerxes I, Longimano cai trị giữa các năm 465-424 trước công nguyên, còn có vua Artaxerxes II, Mnemone, cai trị giữa các năm 405-358 trước công nguyên. Tự nó có thể vua Artaxerxes được nói tới trong sách Ezra, không phải là vua Artaxerxes được nhắc tới trong sách Nehemia, nhưng là hai nhân vật trùng tên, tức vua Artaxerxes I và Artaxerxes II. Đây là giả thuyết cần được chú ý vì nhiều lý do. Sau đây là vài lý do quan trọng nhất. Nếu việc trở về của ông Ezra, Ezra chương 7, thực sự trước việc trở về của ông Nehemia, Nehemia 2 chương 1 và 2, như có thể suy diễn ra từ trật tự của văn bản hiện nay, tức là trước việc tái thiết tường thành Jerusalem và tái định cư dân chúng trong thành Jerusalem, Nehemia các chương 6 và 11, thì làm sao có thể giải thích được cuộc sống thanh bình của thành phố, không sợ hãi các thù địch như kể trong các chương 10 và 11 sách Ezra và các chương từ 2 tới 4 sách Nehemia? Làm thế nào để giải thích việc tạ ơn Thiên Chúa vì đã không chỉ ban cho những người Do Thái bị đi đày trở về chẳng những có được một đền thờ được tái thiết mà còn có cả một tường thành tại Judea và tại Jerusalem nữa? Cuộc cải cách hôn nhân do ông Nehemia thực hiện và được các thủ lãnh của dân ký nhận như kể trong hai chương 10 và 13 xem ra là một cái gì mới mẻ. Trong khi trái lại, nó chỉ là kết quả của việc phát triển giống như cuộc cải tổ của ông Ezra như viết trong chương 10, các câu từ 3-44 sách Ezra, theo thứ tự trình thuật hiện nay. Cảm tưởng này không chỉ dựa trên văn bản chương 13, các câu từ 1-3 sách Nehemia, mà cũng được biện minh bởi kiểu tiến hành hầu như lễ nghi như kể trong chương 10 và sự nghiêm trọng của các quyết định được đưa ra trong dịp này. Đó là những người đã lấy vợ ngoại giáo phải rẫy vợ và đuổi cả con cái đã có với họ đi. Thế rồi cũng thật là dễ dàng nghĩ tới lời tố cáo tổng quát của ông Nehemia đối với những người đã đi trước ông, trong đó có cả ông Ezra nữa. Họ bị tố cáo là đã hà hiếp dân, bắt dân nộp bánh rượu mỗi ngày tốn kém 40 đồng bạc. Ngay cả tráng đinh cũng áp bức dân chúng. Sau cùng, trong chuyến về Jerusalem lần thứ nhất, ông Nehemia tìm thấy thầy cả thượng phẩm Eliashib như ghi trong chương 3 câu 11. Nhưng trong chương 13 các câu 4 và 28 xem ra không còn là thầy cả thượng phẩm nữa. Làm sao có thể hòa hợp sự kiện này với ghi nhận là ông Ezra cộng tác với con của thượng tế Eliashib là Jehohanan, xem ra là thượng tế thay cha. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng theo các tài liệu Papyri Elephantina phù hợp với việc đạt sinh hoạt của ông Ezra ra sau, thì ông Jehohanan sống đồng thời với vua Dario II cai trị Babylonia giữa các năm 424-405 trước công nguyên. Như vậy, giả thuyết di chuyển các tài liệu như trong các chương 5 và 6 thành hình vì các lý do mà chúng ta không thể biết được và chắc hẳn là đã xảy ra trước thời của soạn giả sử biên nữa. Sinh hoạt của ông Ezra, sách Ezra các chương 7-10, trong nòng cốt đáng lý ra phải tiếp theo sinh hoạt của ông Nehemia, sách Nehemia, các chương từ 1-13. Các chương cuối cùng trong sách Ezra, tức các chương từ 7-10, phải được đặt vào cuối toàn tác phẩm Ezra Nehemia. Vào năm thứ 20 triều đại vua Artaxerxes I Longimano, tức năm 445 trước công nguyên, ông Nehemia về Palestina và tái thiết tường thành Jerusalem. Lần trở về thứ hai vào năm thứ 32 triều đại vua Artaxerxes I Longimano, tức năm 433 trước công nguyên, đã có các cuộc cải tổ tôn giáo chính do ông Nehemia, quan trước tiểu của vua Artaxerxes I thực hiện, vì ông đã được nhà vua chỉ định làm tổng trấn Judea từ 12 năm. sinh hoạt cải cách của ông Ezra trái lại phải được thực hiện, nhất là sau cuộc trở về của ông vào năm thứ 7 triều đại vua Artaxerxes II Menemone, tức năm 398 trước công nguyên. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề khó khăn này cũng như giải pháp xem ra đáng lựa chọn trên đây cũng để lại nhiều câu hỏi không có câu trả lời.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị thị trưởng và các quan chức hành chánh miền Campania, Nam Italia quan tâm giúp đỡ các tầng lớp dân nghèo và quản trị công việc trong tinh thần thanh liêm và minh bạch. Geneva, trong năm 2018, số người tị nạn chiến tranh, bất hại, xung đột trên thế giới đã lên tới mức kỷ lục hơn 70 triệu người, theo báo cáo của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Hagen, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi các chính phủ Âu Châu tìm ra giải pháp ngay cho vấn đề cứu những người tị nạn tại Địa Trung Hải. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.